giao chạm bờ, kia vầng trăng sáng soi, chim hót vang lời ca, làm sao lấp lánh trung hòa, gió cuốn mây trôi, đưa ta về Cổ Đề xinh tươi. Hỡi đấm thương nhân sư, vầng trăng có thể lu mờ, giáo lý như lại, như mặt trời rực chiếu ban mai.
Nhạc lá Bồ Đề rơi, bao tháp sang ngựa lung linh hương đi, dương ngược bờ vai cỏ nghe âm lòng trời khúc thiêng ca. Hỡi Phật Đà, ngài là cao tỏa sáng, ngài là đại dương là rung biển qua địa cầu, ngài là dòng suối cam lô tươi mát, uống từng giọt hồn dâng cao.
Bồ Đề gia chạm bờ, khung trời như nở hoa, vui thay cho đời ta.
Tràng này thì hơi đặc biệt hơn đội tràng khác một chút xíu. Đặc biệt cái thứ nhất á, là thường có những cái buổi pháp thoại hay là những cái buổi chia sẻ giáo lý á, thì là bắt đầu từ buổi sáng, có nghĩa là khoảng 7 đến 8 giờ sáng thì bắt đầu. Tại vì vào thời đó thì không khí được mát mẻ một chút xíu, tại vì chúng ta cũng phải có cái tâm trạng mà nghe pháp thì nghe mới được, còn không có tâm trạng thì nghe rất là khó. Nên đạo tràng này ni sư tổ chức hơi trưa một chút. Cái thứ hai nữa thì các cái đạo tràng khác chúng tôi thấy nếu ngoài đạo tràng tu niệm Phật thì chỉ thuần tí là niệm Phật, còn đạo tràng thiền thì thuần tí là ngồi thiền, còn đạo tràng tu mật á thì thuần tí là chúng ta trì chú. Nói như vậy á thì đạo tràng này đặc biệt hơn đạo tràng khác là có ba thời công phu trong một thời. Và thưa quý vị Phật tử, bữa trước chúng tôi có gặp một cái vị cư sĩ. Vị này lúc trước đây á thì tu theo cái pháp môn thiền, được Hòa Thượng Thanh Từ truyền trao cho cái pháp môn thiền của dòng phái Trúc Lâm Yên Tử. Và sau đó vị này mới có một cái nhân duyên tiếp xúc với một cái vị đến từ Tây Tạng, thì vị này đổi qua tu theo trì chú, tất nhiên là tu theo cái tông của Kim Cang Thừa là trì chú. Rồi sau đó được cái người bạn của mình mời đi dự cái khóa tu Phật Thất ở chùa Hoằng Pháp, thì vị này lại tu theo pháp môn niệm Phật. Như vậy thì sau khi vị này nghe Hòa Thượng Thanh Từ giảng về cái pháp môn thiền, trong đó Hòa Thượng đề cập đến một cái vấn đề, một cái hình ảnh nếu mà chúng ta đi trên một cái con thuyền thì chúng ta không có gì để nói, dầu ngược dòng hay xuôi dòng thì chúng ta ở trên con thuyền rất là an toàn. Nhưng mà nếu chúng ta đi một lúc trên hai con thuyền, có nghĩa là một chân ở bên con thuyền bên này, một chân ở bên con thuyền bên kia, nếu mà hai con thuyền nó cặp lại với nhau và xiềng lại với nhau, dính lại một khối, cùng chạy một vận tốc thì chúng ta kể như không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu hai con thuyền đó tách rời nhau và một con thuyền chạy vận tốc nhanh hơn và con thuyền chạy vận tốc chậm hơn, hoặc là do sóng vỗ, hoặc do một điều kiện gì đó mà hai con thuyền nó dạt ra xa, thì chúng ta như thế nào quý vị Phật tử? Phải rơi xuống sông không? Đây là hình ảnh rất là cụ thể, Hòa Thượng Thanh Từ đã đưa ra một hình cụ thể, nên Hòa Thượng đã khuyên là Phật tử tu theo thiền tông thì cứ tu theo thiền tông. Và cái câu chuyện đó thì chúng tôi mới gặp cái anh Phật tử, anh tu ba pháp môn lượt là mật tông, có nghĩa là Kim Cang Thừa, thiền tông và niệm Phật là pháp môn tịnh độ. Như vậy thì ba pháp môn tu một lượt thì mới lại phấn hỏi một vị thầy coi như thế nào. Vị thầy đó nói là ông tu đây là không được rồi, Hòa Thượng đã nói vậy mà ông tu kiểu này, người ta hai chân bước lên hai thiền nó đã là khó rồi, còn ông hai chân là một chân thiền này một chân thiền kia, còn cái tay ông với qua một chiếc thiền nọ nữa, ba cái cùng một lúc rồi sao ông đi? Như vậy thì cái anh này mới về hoảng loạn, sợ lên, tất nhiên là hoảng loạn. Mà quý vị Phật tử biết rồi đó, là chúng ta tu hành mà tâm mình không được thanh tịnh, không được an lạc, thì chúng ta làm sao mà có thể tu được quý vị Phật tử? Không thể tu được đâu, tâm mà rối loạn là không thể tu được. Nên cái những người nào có phước, tại sao? Tại vì họ có phước thì gia đình họ an ổn, con cái họ ngoan hiền, bản thân của họ có của để sống, rồi gia đình không có ràng buộc, nên đi các đạo tràng, đi nghe pháp được, làm cho họ an tâm. Mà từ cái an tâm đó họ mới tiếp nhận được cái Phật pháp vào trong tâm để mà tu. Còn chúng ta mà không có phước á, thì chúng ta gia đình bị lủng củng. Nếu mà vợ đi đạo tràng thì chồng không đồng ý, còn chồng đi thì vợ không đồng ý. Nếu vợ không đồng ý thì con lại phản đối. Có những người ăn chay á, là mẹ đi đạo tràng ăn chay, về cái mình bị lỡ bệnh cảm hay gì đó, cái nó đổi thừa ăn chay, và ăn chay thiếu chất, thiếu sinh tố, nên bây giờ bệnh tùm lum tùm la hết trơn, là không có khoa học, thấy không? Nó cản, nó ngăn, mà cản ngăn đó không phải con cháu mình cản ngăn, mà tới cái duyên lúc đó bệnh cảm không phải do ăn chay, mà lúc đó giàu cho quý vị Phật tử có ăn tổ yến hay gì đi nữa thì nó vẫn phải bệnh thôi, tại lúc đó cái duyên nó phải bệnh là như vậy. Nhưng mà tại vì sao? Tại chúng ta kém phước nên chúng ta không có an tâm, là do cái hoàn cảnh xung quanh nó vùng đốc lại cho chúng ta như thế. Nên chúng tôi mới quay lại một cái sự việc, quay lại cái sự việc của cái anh nọ nói là tu mà ba cái pháp môn tu một lượt như vậy thì liệu là có sai pháp hay không, và anh ta rất là bất an và không biết là nên theo một cái đạo tràng nào. Đạo tràng Xiển Dương Thiền Tông của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử thì cũng rất là hay. Hòa thượng Thanh Từ đã mở từ Nam chí Bắc hết, phục hồi lại cái dòng thiền của Việt Nam. Dòng thiền này là dòng thiền do là đời của nhà Trần, là năm 1250 bắt đầu đời của nhà Trần. Thì Xiển Dương lên tới bây giờ trong quá trình thăng trầm của lịch sử, bây giờ chúng ta lại phục hồi lại, và Phật tử tham gia vào đạo tràng này rất là đông, và không có ai có thể nói là đạo tràng này tu dở được. Có nhiều người rất là thành công và họ đã an lạc tu theo pháp môn của Thiền Tông. Và cái thứ hai nữa là pháp môn của niệm Phật, tức như là tu theo Tịnh Độ. Tịnh Độ Tông á, thì quý vị Phật tử đã biết rồi, có vào thời của Đức Phật, là tại vì trong kinh Trung Bộ á, trong quyển đầu tiên của chương thứ nhất luôn, trong kinh Trung Bộ Đức Phật đã dạy là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên và niệm Giới. Trong đó có cái pháp niệm Y, là mẹ của vua A Xà Thế, vợ của vua Bình Sa Vương, về kinh Quán Vô Lượng Thọ. Như vậy thì kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ hoặc là pháp môn niệm Phật cũng có từ thời của Đức Phật. Nhưng mà thời Đức Phật thì pháp môn niệm Phật người ta không có tu nhiều. Lý do là Phật còn tại thế nên Đức Phật đã truyền đạt bằng pháp môn thiền trực chỉ chân tâm. Tại Phật còn tại thế thì niệm Phật, vì nó Phật trước mặt mình mà niệm, nên pháp môn đó không được phổ biến rộng rãi. Trừ khi mà Phật đã nhập diệt rồi, vắng bóng Phật, thì chúng ta mới niệm tới Phật. Còn Phật ở trước mặt thì đã trực diện rồi, không cần phải niệm, mà tu theo thiền chuyển hóa thân tâm, và người ta đắc đạo rất là nhiều vào thời của Đức Phật. Vậy thì sau này muốn Xiển Dương dòng thiền và có Hòa Thượng Thanh Từ, Xiển Dương Tông niệm Phật có nghĩa là Tịnh Độ Tông, thì có chùa lớn nhất của Việt Nam chúng ta là chùa Hoằng Pháp, do Thượng Tọa Thích Chân Tính đã Xiển Dương. Và bây giờ quý vị Phật tử biết á, là tu 7 ngày là từ 3.000 đến 3.500 vị. Mà kỳ rồi á, là Thượng Tọa đã có một cái sáng kiến là bắt phải ngồi thiền, nếu mà ai ngồi được bền lâu á thì mới được tu, để hạn chế số người xuống, tại đông quá khó quản lý mà không có chất lượng. Tại có nhiều người á, ta tu cho vui, đi đến tu cho vui thôi, nên những cái người tu cho vui đó không có nề nếp, đi vào làm xáo trộn đạo tràng, làm cho tâm cái đạo tràng bất an. Họ cười, họ giỡn, họ đi, họ đứng, họ ăn ăn nói không có theo một cái quy củ, và vào trong cái cửa thiền mà họ cứ nói chuyện đời không à, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Giống hệt như là chúng ta có rác mà chúng ta bới lên cái coi, có những người không không có muốn hửi cũng phải hửi, có nghĩa là ảnh hưởng. Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ qua khai vạn thọ hương, có nghĩa là một người làm phước thì tất cả người xung quanh được hưởng, và cái bông thơm thì mỗi người xung quanh đều thơm. Ngược lại thì sao, nó cũng vậy, nó hôi thì tất cả mọi người đều hôi, thì nó ảnh hưởng. Nên là thượng tổ muốn lọc ra bớt, để những ai mà có kiên nhẫn thì người đó mới có tâm tu thật sự. Kiên nhẫn có tâm tu thật sự thì nó mới có kết quả cao. Và cái thứ ba nữa, vừa rồi một cái vị Lạt Ma ở Tây Tạng là ngài đã nhập diệt, và cái tờ báo của nước ngoài đăng là 18 ngày sau khi mà ngài chết rồi cái nhục thân này là hoàn toàn hồng hào như là người đang ngủ. Như vậy thì ở Tây Tạng là tu theo pháp môn Mật Tông, có nghĩa là Kim Cang Thừa, là có cái kết quả như vậy. Và các cái nhà báo người ta đã đi về Tây Tạng, người ta xem thì cái vùng núi của Tây Tạng là vùng núi cao, mà nếu mà chúng ta ở bên đây núi thì có thể là nhiệt độ lên tới 40-50 độ C, nhưng mà qua một cái bức tường của một cái vách núi thôi thì nhiệt độ nó hạ xuống âm độ C, có nghĩa là thời tiết của Tây Tạng rất là khắc nghiệt. Nhưng mà trên những cái thang ca là những cái cốc của mình là có những vị tu sĩ tu ngồi ở trên đó, khi nhiệt độ xuống âm 10, âm 20 độ C vào ban đêm hay hết, mà các vị vẫn ngồi thiền, không có gì để ăn, quý vị tử bắt buộc các vị phải nhập vào trong định, có thể 30-40 ngày cho qua cái lúc tiết rơi đó, các vị mới đi khất thực. Mà đi khất thực núi non trùng điệp vậy sao đi, các vị chạy bằng trong tư thế nhập định mà chạy như vậy thì các nhà báo người ta đo được là 108 km/h. Quý vị Phật tử xe chạy 80 km/h là bị công an bấm tốc độ rồi, đúng chưa? Có những đoạn đường phải chạy 40, 60, 80 giờ là quá nhiều rồi. Mà các cái vị tu sĩ của tông theo Kim Cang Thừa trì chú là các vị đã nhập vào trong cái định có thể đi 108 km/h. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là cái khả năng công phu của họ đã đạt tới đỉnh cao. Như vậy thì chúng ta đã không còn nghi ngờ gì nữa. Từ thiền tông ngày xưa như Bàn Long Quẩn tu theo thiền tông, muốn chết cứ ngồi xuống chết, đúng không? Có nghĩa là tự tại trong sống chết. Còn những vị tu niệm Phật thì gần đây quý vị Phật tử đã biết rồi, rất là nhiều người tu đạt trong pháp môn niệm Phật, chỉ cần cư sĩ tại gia thôi, không cần phải như các vị hòa thượng lớn. Thì mình không nói rồi, vị hòa thượng lớn thì các ngài đã tự tại như hòa thượng Hư Vân, hòa thượng Tiên Hóa thì tự tại tịnh không, rất là tự tại. Còn như là Phật tử tại gia của chúng ta, thôi đây, nói đâu không nói xa, chỉ là bà cố ruột của chúng tôi ngày xưa tu thấp phong niệm Phật ăn chay nằm đất, mà khi bà trước khi mất bà cho hay trước ngày, trước hay trước giờ, và khi bà lại mất thì tự nhiên trên nóc nhà có một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào thân của bà luôn. Mình không biết là bà có vãng sanh hay không, nhưng mà đó cũng là một cái tướng tốt đối với người tu niệm Phật, không bao giờ bị đọa được. Tại vì ánh sáng là tượng trưng cho sự giác ngộ trí tuệ, chỉ có chư thiên Bồ Tát phóng quang thôi, chứ không thể ma quỷ phóng quang đó được. Thì mình biết là bà đã thăng thiên, có thể lên cõi trên, cõi trời, cõi Phật gì đó, thì mình không có xác định được, tại vì mình không có cái đủ thần túc để mình quán chiếu được điều đó. Thì nói là một người tu bình thường theo pháp môn Tịnh Độ thôi đã có kết quả như vậy, đừng có nói tới mình đi đạo tràng, đừng nói tới các cái vị tôn túc mà tu hành thì đạt được kết quả. Vì ba cái tông phái này đều đạt kết quả rất là cao. Do đó vừa rồi Pháp Dương dòng Rupa ở bên Tây Tạng và đời thứ 22 của Tây Tạng, 12 gì cũng không nhớ, qua bên Việt Nam thì các Phật tử mới lại thăm viếng rất là nhiều, đảnh lễ rất là nhiều Pháp Vương của Tây Tạng mới qua kỳ bữa trước đó. Nên quý vị Phật tử bây giờ là cả ba con đường lớn, một là Thiền Tông, hai là Tịnh Độ, thứ ba nữa là Mật Tông và Kim Cang Thừa. Thì cái nào mình thấy cũng tu mà đạt cũng đều kết quả cao hết. Như vậy thì sao giờ, theo một cái vị cư sĩ hồi nãy nói đó. Nên vì cái lý do đó mà chúng tôi hôm nay muốn chuyển cho quý vị một cái đề tài tông chỉ yếu, có nghĩa là ba cái tông phái nói lên cái gì ở trong đó, để cho chúng ta biết được mình có đi đúng hay không, và mình đi như thế nào là đúng, để cho chúng ta an tâm mà chúng ta đi. Và thưa quý vị Phật tử, một người đi trên thuyền không thể đi hai cái chân mà để qua hai cái thuyền, tại vì trong cái tương đối thì hai cái máy nó đã là không có đồng bộ với nhau, hai cái chân vịt đi xuống nước không đồng bộ với nhau, thì chứng tỏ không bao giờ hai cái thuyền đó có cùng một vận tốc. Để cho chúng ta đi một lượt, có thể cái chiếc trước chạy chiếc sau thì chúng ta lọt tụm xuống sông, và sóng nó vỗ là hai thuyền ấy vạt ra cũng lọt xuống sông. Đó là một hình ảnh hoàn toàn đúng. Nhưng thưa quý vị Phật tử, nếu quý vị Phật tử mà tu theo pháp môn Tịnh Độ là niệm Phật, và chúng ta tu theo pháp môn Mật Tông là trì chú, mà dùng hai cái hình ảnh đi trên hai con thuyền đó, dạ thưa quý vị Phật tử, đây có sự ngộ nhận không phải như vậy. Chúng ta không đi trên hai con thuyền một lúc, nhưng mà chúng ta đi nhiều phương tiện một lúc như thế này. Bây giờ ví dụ quý vị Phật tử á, là từ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đi Hà Nội bằng đường bộ. Ví dụ như chúng ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra tới Nha Trang, chúng ta có thể đi bằng xe. Từ Nha Trang chúng ta đi Huế ra đi máy bay. Từ Huế đi ra Hà Nội chúng ta đi tàu lửa. Có nghĩa là cùng một lúc chúng ta không đi trên hai con thuyền, mà chúng ta đi trên một con thuyền mà thôi, chứ không phải đi trên hai con thuyền. Ví dụ quý vị Phật tử sáng 4 giờ xưa, quý vị Phật tử thức dậy tụng ca chú Lăng Nghiêm là quý vị tu theo Mật Tông. Trưa trưa quý vị Phật tử đi đạo tràng niệm Phật, quý vị niệm Phật là tu theo đạo tràng Tịnh Độ Tông. Và có thể một cái thời khắc nào đó quý vị Phật tử ngồi để tĩnh lặng thân tâm, thì quý vị Phật tử là tu theo Thiền Tông. Chúng ta không đi trên ba con thuyền một lúc, mà chúng ta đi từng giai đoạn. Ví dụ như đoạn này chúng ta đi xe, đoạn kia đi bộ, đoạn khác đi máy bay. Như vậy thì chúng ta không có bị té. Cái cốt lõi của vấn đề là nằm ở chỗ nào, pháp môn nào cũng đem lại sự thù thắng. Nếu chúng ta quyết tâm tu thì đều được kết quả như nhau, chứ không phải pháp môn nào là pháp môn của Phật. Nếu chúng ta ở vị trí của Thiền Tông, chúng ta chê Tịnh Độ là tu là cầu cái này cầu cái nọ là ngoài tâm, vì vô tình chúng ta chê Phật. Pháp môn của Phật dạy chứ pháp môn của ai? Đâu phải chúng ta chế ra, đâu phải chư tổ chế ra cái đó được, đúng không? 84,000 pháp là thể hiện cái số nhiều, chứ không có nghĩa là 84,000 pháp là đủ 84,000 pháp để đếm từ cái số thứ tự 1, 2, 3. Tại vì cái từ ở bên Ấn Độ là 84,000 là cái số nhiều. Giống như Nguyễn Du nói là ngàn vàng nó không phải là số 1,000 mà nói lên một cái số nhiều, hoặc là hằng hà sa số là nói lên con số nhiều. Thì 84,000 này không phải là thuộc số, mà là một con số nói lên cái con số nhiều. Nên quý vị Phật tử, cái quan trọng của cái sự tu hành là gì? Đức Phật nói là hồi đầu thị ngạn, chúng ta quay lại là bờ. Thì mình dùng một cái pháp tu nào đó, quay lại là quay lại cái chỗ nào, quay lại là quay cái gì, quay lại. Chúng ta hồi xưa nay theo nhà Phật, mà nhà Phật là Đức Phật đã giác ngộ, có nghĩa là Ngài đã biết được trong và ngoài tam giới và biết được tất cả các quy luật vận hành của vũ trụ. Nên Ngài quán xét, Ngài thấy chúng ta đi trong nó có 6 cái nẻo luân hồi. Như vậy thì địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, như vậy là 6 nẻo luân hồi. Chúng ta cứ mãi đi như vậy, mãi đi như vậy là chúng ta đi theo dòng đời. Dòng đời của nhà Phật không có nghĩa là chúng ta sanh ra tại thế gian này là con người, mà có thể làm thú vật, và có thể ở cõi Atula, cõi thần, có thể là chúng ta làm phước có thể đi đến thành chư thiên ở trên những cái tầng trời cao, ở trên tầng trời của thiền định. Nhưng mà hết phước rồi lại quay lại xuống, lên lên xuống, lẫn lộn với nhau. Hôm nay là cha, ngày mai là con, rồi hôm nay là con, ngày mai là ông, có thể là lẫn lộn qua lại. Hôm nay là người, là mai là thú. Như vậy thì gọi là chúng ta đi xuôi theo dòng đời. Mà mỗi khi chúng ta đi xuôi theo dòng đời rồi á, thì gặp cái gì quý vị Phật tử biết không? Ta xuôi theo dòng đời rồi thì chúng ta ôm hết tất cả các cái đời vô. Thì Đức Phật dạy đó là thọ. Mà chúng ta có 3 cái thọ. Một á, là thọ lạc, cái thứ hai nữa là thọ khổ, cái thứ ba thọ không lạc không khổ. Ngoài cái đó ra chúng ta không còn cái thọ nào khác nữa, mà luôn luôn chính vì cái chỗ đó mà chúng ta bỏ ra không được. Bây giờ ví dụ Phật tử nè, đang ngồi một chút mỏi quá, thì chúng ta đang thọ cái gì? Phải thọ khổ không? Mỏi quá chịu không nổi khổ. Muốn biết khổ như thế nào, lên chùa Hoằng Pháp ngồi thiền 2 tiếng hồ biết khổ như thế nào à. Đi ra tê cái chân, cái tê chân đi nhúc nhích không nổi, có người khóc luôn, 70-80 tuổi mà ngồi khóc ròng, cứng cái chân quá tê đi không nổi mà nó đau như kim đâm muối xác ở chỗ, nó đâm nhức tận xương tủy chỗ, nó ngồi thiền 2-3 tiếng hồ thì nó sẽ sanh ra cái tác dụng đó. Như vậy thì mình biết khổ liền. Nhưng mà lúc mà ngồi gần tới giờ còn 5 phút thì nó khổ, 5 phút 4 phút rồi nó khổ 4 phút, mà 3 phút khổ 2 phút, tới giờ đánh là chuông beng 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 rồi tự nhiên cái là con người mình nó lạc lên liền. Tất nhiên là lúc này khỏe quá, khoái quá, con người thảnh thơi quá. Chứ ngồi thiền là khổ, mà hết thiền nó thảnh thơi, có nghĩa là chúng ta trong mà trong trên hết giờ, trong cho hết giờ ngồi lắc qua lắc lại không có được, quắc lên đợi sợ dám thiền đuổi ra ngoài, nên ngồi chân mình. Bữa đó ở bên Đài Loan có những cái khóa tu thiền, mà khi mà các cái vị mà tôn túc á dạy thiền cho chúng ta, khi mà ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ, khi ngồi xong mới phát biểu cảm tưởng, đừng mà người ta chấm coi người nào nhất người nào nhì trong quá trình ngồi thiền á. Rồi toàn là ngồi thiền an lạc quá, là thấy thân tâm rồi thoải mái, thấy thân tâm nhẹ nhàng, thấy thân tâm an vui tùm lum hết. Cái có cái vị đó, trời ơi, ngồi mỏi quá, trời, tôi ghi chỉ trông cho hết mỏi thôi rồi chứ tôi ngồi không được, mà vị đó được chấm hạng nhất. Tại vì vị đó đã nói lên cái sự thật ở trong cái cuộc đời, ngồi phải mỏi chứ ngồi mà an lạc gì. Tại vì cái đó là lớp mới tập thiền, chứ không phải là cái lớp của những vị tôn túc. Những vị tôn túc đã ngồi quen rồi, cái dòng máu huyết trong cơ thể mình nó chạy đều hết rồi, không còn tê, không còn đau nữa. Các ngài đã nhập vào trong định á, thì các ngài đã thật sự an lạc. Còn mình tập thì làm gì có cái sự an lạc, chỉ nói cái miệng thôi. Ngồi thiền mà chúng ta nói là không có an lạc, sợ chấm khảo đánh rớt, nên nói là ngồi thiền an lạc quá, thoải mái quá, nói ngon lành lắm. Ai ngờ đâu chỉ ngồi cứ mong hết giờ mà. Trong lòng mình á, chỉ mong hết giờ thôi, mà mình cứ nói lên miệng nói an lạc, nói sai sự thật. Nó không phải vậy. Nên chúng ta vậy, lúc mà lên á, thầy chân tính á, cho ngồi 1-2 tiếng đồng hồ á, nói an lạc không an lạc đâu, chỉ ngồi tranh cho hết giờ để được ở lại tu thôi. Chứ mỗi ly mà lên ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ là sợ gần chết. Nói thẳng ra là sợ gần chết á, chứ không phải chơi. Nhưng mà cái đó là cái tập ở ban đầu cho chúng ta có gì? Cho chúng ta có sự nhẫn nại. Quý vị tử, chúng ta có sự nhẫn nại. Nếu mà chúng ta không có sự nhẫn nại thì chúng ta bị xuôi theo dòng đời. Dòng đời là gì? Khi hồi nãy chúng tôi nói á, là chúng ta một trạng thái hoài á, dầu cho nó là an lạc trở thành đau khổ. Quý vị tử, ví dụ như á, là bữa này á, là mình á, là ăn cánh gà chay, cánh gà chay Đài Loan mới gửi qua, rồi xào nấu ăn ngon quá, mà chùa mà cứ đãi cánh gà chay này 1 tháng liền. Quý vị tử, ban đầu á thì là lạc thú mà ăn ngon khoái khẩu lắm, tới đãi riết cái lạc đó thành gì? Thành khổ liền à. Bữa nào không cho ăn đó chân là chết, chịu đâu có nổi, đúng không? Như vậy thì phải đổi món. Vậy thì cái lạc nó từ từ thành cái khổ. Mà cái khổ chúng ta cho là cái khổ á, nó quen thành lạc. Ví dụ như quý vị tử mới đầu ngồi thiền thấy khổ lắm, tê đây tê kia, nhưng mà lúc quý vị tử ngồi quen nó thông máu huyết rồi đó, là tinh thần mình phấn chấn đó, cái lạc nó trở thành khổ liền. Nên trong cái thế gian á, nó có thọ lạc và thọ khổ. Còn cái giây phút chuyển trạng thái không thọ lạc không thọ khổ là mình thọ cái không lạc không khổ, vẫn phải thọ chứ không phải là không thọ. Mà chính cái chỗ này làm cho chúng sanh đau khổ, mà chính cái chỗ thọ lạc thọ khổ này, nếu mà chúng ta nhận chân qua được vấn đề rồi, chúng ta quay lại chúng ta không thọ nó nữa. Không thọ này có nghĩa là không phải là cái thân ta không thọ, mà cái tâm của chúng ta không thọ, thì chúng ta sẽ được an vui. Như vậy là chúng ta đã nhìn ra được cái sự thật của cuộc đời, mà nhìn ra được thì ta gọi là giác ngộ. Nhìn ra được có nghĩa là cái chánh kiến, kiến là mình nhìn ra được thì là giác ngộ. Nhìn ra ít thì giác ngộ ít, nhìn nhiều giác ngộ nhiều, nhìn tất cả được á thì là trở thành Phật, là đại giác. Có nghĩa là chúng ta đã nhìn ra được cái chân giá trị của sự thật, mà chúng ta điều chỉnh như thế nào chúng ta thoát ra khỏi nó. Nên là bữa trước chúng tôi có nói có cái bà già là hàng đêm bà mới nguyện với Đức Phật A Di Đà, sau khi con thọ xả cái báo thân này cho con vãng sanh về cõi cực lạc của thế giới đất nước A Di Đà, bà quỳ bà lại hàng đêm hàng đêm. Nhưng mà quý vị Phật tử, bữa đó chú tiểu lao tượng ở ngoài sau bà không thấy, bằng quỳ bà lại, bà quỳ bà lại, bà nguyện cái chú tiểu là ngày mai rước bà. Trời ơi, nói nhiêu đó bà ta lét mặt mày xuống xỉu. Quý vị ông tử, rước có nghĩa là chết đúng không? Rước gì cõi cực lạc có nghĩa là chết, bỏ cái thân này lại thế gian rồi là ngày mai Phật rước bà. Nói vậy là bạn quỳ xuống bà té xuống bà xỉu đi, tại vì bà ngày mai chết rồi. Nói như vậy thì chúng ta tuy rằng cái tâm mình muốn về cõi cực lạc, nhưng mà cái tâm mình lại là muốn củ trụ ở ta bà. Nên có một em sinh viên á, nọ là nghe cái pháp môn niệm Phật của quý vị và thượng tọa đại đức và giảng sư giảng rồi mới kể đất nước cực lạc là đất nước là bình đẳng, có chim anh vũ, có vàng dòng ba ly xà cờ mã não đó. Cái quý vị đó mới hỏi là con lên chảnh với ai, là ai mà tu á thì nếu mà đạt được pháp á thì lên chảnh. Như vậy thì hỏi là có cha mẹ con theo không, có anh em con theo không, thì các vị giảng sư hỏi là có mấy người đó có tu không, là không, có một mình con tu à, là không, vậy là có một mình ông lên chảnh à, ông là lên chảnh con không lên. Ở dưới này á có cha mẹ, có anh em, có bạn bè, bây giờ lên tới cái cõi đó rồi, cái cô đơn có một mình à, có một mình bóng sớm chiều hẩm hiu à. Bây giờ quý vị phật tử cứ đóng cửa lại đi hết đi, gia đình mình đi làm hết đi, có mình ngồi ở nhà thôi một ngày để quý vị phật tử mà mình thấy nó tưởng chừng như là bao nhiêu năm mình đợi đợi cho gia đình mình về, đừng sum họp, đừng đoàn tụ quý vị phật tử, đúng không? Như vậy á thì mà lên tới chẳng con mình lên được, tại con mình tu à, nó buồn chết luôn, chịu không nổi. Quý vị này á là nói lên được điều, nói lên cái điều mà cái suy nghĩ của mình ở trong thế gian, mình đã suy nghĩ điều đó có đúng không quý vị phật tử? Theo tâm lý thường tình của thế gian là đúng, nhưng mà nó sai cái chỗ, nó sai một cái chỗ mà người ta là không biết. Sai cái chỗ á là gì quý vị phật tử? Người ta không nhìn ra được cái giá trị của tất cả vấn đề. Ví dụ như ở trong cái cuộc sống của chúng ta đây đi, mình có một cái gia đình, mình quý trọng nó, mình hưởng hạnh phúc ở trong cái gia đình đó. Nó có hai cái hạnh phúc nha quý vị phật tử. Cái hạnh phúc là khi chúng ta nắm giữ, và hạnh phúc khi chúng ta buông bỏ, nó đều là hạnh phúc cả. Ví dụ như chúng ta không có xe, cái người ta cho một cái chiếc xe, phải không? Ví dụ như chúng ta khoái chiếc xe Novo đi, cái người ta cho chiếc xe Novo, mình hạnh phúc lắm, mình được để thỏa mãn, được hạnh phúc, mình đi lạng lách trên đường mình khoe với người ta là mình có chiếc xe, xe đẹp, đó là hạnh phúc. Nắm giữ tất nhiên là có. Bây giờ chúng ta không có vàng, người ta cho vàng là hạnh phúc. Chúng ta không có tiền, tự nhiên trúng số cái chúng ta cảm giác hạnh phúc. Chúng ta mong cầu có một gia đình con ngoan, cháu nó thành đạt hết, thì con mình ngoan, cháu mình thành đạt là mình hạnh phúc. Chứ còn gì nữa, có tiền thành đạt, có nhà cửa hết là hạnh phúc. Vậy chúng ta có hết là chúng ta nắm giữ. Nhưng mà các cái vị thánh, các vị thánh tăng, các ngài một cái bình bát và có ba cái y thôi, các ngài đi khất thực đầu này đầu nọ, đêm ngủ dưới gốc cây, chỉ một gốc cây một đêm thôi mà các ngài đã hạnh phúc. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Đó là hạnh phúc phải không quý vị tử? Hạnh phúc quá đi thôi, mà các ngài đâu có gì đâu. Các vị, các ngài hạnh phúc của sự buông bỏ. Rồi chúng ta hạnh phúc gì? Chúng ta của sự hạnh phúc gom vào. Như vậy thì có hai loại hạnh phúc. Vì cái xuôi theo dòng đời là cái hạnh phúc của sự ôm vào, là xuôi theo dòng đời. Còn quay qua lại là hồi đầu á, là cái hạnh phúc của sự buông ra. Mà tại sao chúng ta lại buông ra mà không ôm cái dòng đời đó miết? Chúng ta đã ôm nhiều kiếp của diệt tử. Trong kinh Du Lan Đức Phật nói, nhìn thấy cái đống xương này là cha ta, mẹ ta hay thân ta nhiều đời nhiều kiếp. Nước mắt của chúng sanh chảy khi mà chia tay với người thân người thương mình, vĩnh biệt khỏi dương trần này là bằng cả nước của đại dương. Một giọt nước mắt thì có bao nhiêu đâu, phải không? Mà cái đại dương bao nhiêu nước, mà một giọt nước mắt của một chúng sanh đã chảy ra trên bước đường sanh tử luân hồi để chia tay những người thân thương của mình là bằng cả một đại dương nước, thì biết bao nhiêu đau khổ. Tại vì sao? Tại vì cái nhà mà chúng ta vui một gia đình để chờ đón, để sum họp đó, quý vị phật tử, khi mà quý vị tử đi vô chùa, quý vị tử mới thấy chúng tôi nè là những cái người xuất gia là thường hay là đi tụng đám á quý vị tử. Quý vị thì ít có tiếp xúc, nhưng chúng tôi thì tiếp xúc rất là nhiều. Bữa nay thì tụng đám ma trên, mai tụng đám ma dưới. Người á thì cái hình trước di qua trước cái tiền bàn á là trẻ mười mấy tuổi, người thì 2-30 tuổi, người thì 70-80 tuổi là già. Hàng ngày chúng ta thấy cái đình của chúng ta cho là hạnh phúc mà chúng ta ôm vào hồi nãy đó, nó còn hoài không? Nó không còn hoài. Nếu theo cái quy luật á thì cha mẹ già thì cũng phải mất, cũng phải qua đời. Nhưng còn quy luật khắc nghiệt nữa là quy luật bất đắc kỳ tử. Ví dụ như ra đường nè, chạy xe ẩu ẩu cái sao? Rầm rồi, thấy không? Rồi á là chúng ta chứa những cái thân bệnh ở trong người, như lên máu, nhồi máu này nọ, đủ hết. Bệnh tật không tha cho một ai, tai nạn không tha cho một ai. Nếu chúng ta không có phước thì chúng ta bị cái nghiệp nặng nhẹ gì nó cứ dồn dập lên cho chúng ta mãi. Như vậy thì cái hạnh phúc tiền bạc có thì sao, nó cũng xài hết. Cái hạnh phúc mà khi mà chúng ta có chức tước ở trong cuộc sống thì khi hết nhiệm kỳ cũng phải đổi cho người khác. Chúng ta có cái nhà thì cũng phải để lại cho con cháu, chúng ta có đất thì để lại cho con cháu, và nếu mà đứa nào nó giữ được thì tốt, không giữ được nó cũng phải bán đi. Thì từ từ nó thay đổi hết, nó thay đổi hết, nó không còn nữa. Bởi vì ngày xưa khi Đức Phật là ngày 80 tuổi, ngài mới về thành Kothina, tất nhiên là Kusinara, ngài nhập Niết Bàn. Đó là khu rừng của Diệp Tử. Nên các cái vị tỳ kheo á, nói là tại sao Đức Thế Tôn lại nhập Niết Bàn ở nơi hoang vắng như thế này mà không nhập ở là thành Ba La Nại, hoặc là nhập ở Cát Tỳ La Vệ, hoặc là những cái nơi phồn thịnh nước Ma Kiệt Đà mà Đức Phật lại nhập ở đây. Đức Phật nói là nhiều đời chư Phật đã nhập Niết Bàn ở đây. Quý vị có biết không, nơi đây á là nhiều kiếp trước, nơi đây là cả một thành phố lớn, cả một nền văn minh lớn, mà trải qua không bao nhiêu năm mà trở thành điêu tàn, mà trở thành cái khu rừng như thế này, quan sơ như thế này. Nói là gì? Cái sự biến dịch của thời gian, cái sự luôn luôn thay đổi, luôn luôn thay đổi, không có cái gì tồn tại đối với chúng ta hết. Mà nhà triết học của cổ Hy Lạp á, là Heraclitus á, là ngài đã nói rằng không ai tắm hai lần trên một dòng sông là gì đó. Nói lên cái sự thay đổi, sự biến dịch là luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, nó không tồn mãi. Mà nếu chúng ta nắm giữ cái nó không tồn mãi thì chúng ta sẽ bị mất đi cái nắm giữ đó. Tại vì nó luôn thay đổi mà. Cái hạnh phúc hồi nãy đó nó luôn thay đổi, thì hạnh phúc nó thay đổi qua gì? Qua không còn hạnh phúc, đúng không? Vậy thì cái cục ngọc ta cầm trong tay nè, ta giữ này hoài, nó thay đổi là lúc ta bị giục tay khỏi cái cục ngọc đó. Mà những cái gì ta trân quý, ta cho là hạnh phúc, ta thương yêu đó, nó không còn đối với chúng ta thì chúng ta sao? Phải đau khổ không? Vậy càng thương bao nhiêu càng khổ bấy nhiêu, càng khổ bấy nhiêu càng thương bấy nhiêu, càng thương càng khổ, càng khổ càng thương. Ở trong thế gian nó là gì? Cái đó là một công thức. Ví dụ như mình có đứa cháu, thương nó ghê gớm lắm, thương nó ghê gớm lắm, mà lỡ mà nó đi ra ngoài, nó quậy, nó quạng, nó chích xì ke ma tí ơi, càng khổ dữ lắm, lo cho nó mà khổ dữ lắm, tuổi già không ăn, không có đi đạo tràng được, mà càng khổ. Cái ngẫm nghĩ là trời ơi, mấy thằng cháu kia nó thành đạt công danh hết, thằng này nó chích xì ke ma tí, thân thể nó ốm nhom, mai mốt bị sida nữa, càng thấy khổ vậy còn thương nó thêm. Tại vì nó là không bằng mấy thằng cháu khác, thương nó thêm. Mà càng thương á thì lại càng khổ, mà càng khổ lại càng thương. Vậy thì á là trong cái thế gian này chúng ta càng nắm giữ á thì chúng ta lại là càng lại khổ, mà càng khổ thì càng muốn nắm giữ. Quý Diệu Tử á là không tin á, thì á chúng tôi kể một câu chuyện này. Quý Diệu Tử á, nghe là ở Cà Mau á có cái vị đó đi lên đây, đi lên về nhà con là bác sĩ ở viện Chợ Rẫy á. Trên đường đi nhà con về nhà con á, đi chung có người trên xe cầm lộn cái túi sách của bà kia, mà túi sách của bà kia là bà Việt Kiều ở nước ngoài về, nên trong túi sách nó nào là vòng vàng hột tròn, rồi hộ chiếu, rồi giấy tờ thẻ gì không biết, mà tính ra là khoảng vài tỷ bạc á, tính ra cái giá trị ở trong cái túi sách đó vài tỷ bạc. À, gia đình rất là vui vẻ êm ấm, mà bà về bà lật ra rồi bà chán chán hết trơn, vậy là ba đêm liền bà không ngủ, mặt mày hốc hơ hốc hác hết trơn. Thằng con á, bác sĩ mới hỏi mẹ sao bà không ngủ á, mới nói thiệt với con, mẹ lộn được túi sách gì đây là tính sao tới giờ. Thằng con với bà mẹ bây giờ tính báo công an hay trả lại hay như thế nào đó, con với bà mẹ bàn. Vậy thì bà mẹ thêm hai đêm nữa không ngủ, thằng con trai hai đêm không ngủ, mà bác sĩ mổ bệnh viện vô gục không mổ không được, tức lo về cái túi tiền đó không đó, quý vị tử đó. Rồi á là báo cho cả nhà biết, cả nhà không ngủ luôn, cả chục ngày liền là cả nhà xuống cấp trầm trọng luôn, thay đổi tất cả sáu trộn ở trong gia đình hết. Nên cái cuối cùng á là quyết định là trả lại cho người ta, mà khi trả lại cho cái người mà bị mất rồi đó thì từ đó về sau gia đình mới được an ổn. Nên quý vị tử thấy có tiền á coi vậy chứ cũng chưa chắc là vui đâu. Có một người ở Bạc Liêu á là trúng 20 tờ vé số. Khi trúng 20 tờ vé số xong 3 năm sau ông này đi ăn mày. Tại vì á là ông có cái sạp dép chúng vé số rồi, cái đầu ăn xài ăn chơi chơi số ngược qua lại, rồi á 3 năm sau bán luôn sạp còn thiếu nợ người ta lên luôn. Ban đầu không có chúng gì hết thì gia đình rất là vui, như vậy thì có tiền chưa chắc phải là sướng. Nhằm khi có tiền rồi á là chồng mình lại là có sanh cái tâm ra ngoài, hoặc là con mình nhờ có tiền đó để đi chơi điện tử đi này nọ. Còn chưa nói nếu mà chúng ta giữ được tiền, à nói tới giữ được tiền, bác xui của chúng tôi nằm mới mất 72 tuổi, ông bị bệnh đau tim đó, mà làm việc rất là nhiều, đi mà mót cái đầu giá cho vịt ăn với cho cá nó ăn á, là thức khuya 3 giờ khuya, ông tích góp cả đời được 20 cây vàng. Cái bữa đó lên cơn đau tim đó, đi bệnh viện 2 ngày, cái ông đòi về, người ta không cho về, trốn viện đi về nhà, đừng giữ cái hũ 20 cây này, sợ mấy đứa cháu mình dâu út á nó cạy tủ đi. Cái qua chuyến sau á là ông bị nhồi máu ngược và lại đi bệnh viện, ông nắm cái chân giường lại, là khoan để tao lấy cái hộp này đi qua gửi đứa thứ ba. Gửi đứa thứ ba mới nói là nếu mà ba gửi á thì ba phải mở ra ba điếm, mà nếu điếm bao nhiêu á thì con trả bao nhiêu, chứ ba mình già cả lẫn lộn nói sai con lấy gì trả. Ông thấy vậy ông la điếm sợ nó biết đi, ông đem qua về, đem về cất đó, chở đi bệnh viện, về 2 ngày sau trốn về một lần nữa, là sợ mất cái của 2 cây vàng đó, mà trốn về lần này mới chết đó. Chết ở tại là lên nhồi máu lần thứ ba, chở đi không kịp, chết dọc đường. Nếu mà không có giữ 20 cây vàng đó chắc nằm viện tới giờ chưa chết đâu, mà đi tới đi lui mà nhồi máu cái kiểu đó. Nên có của giữ cũng phải khổ, nó không có bền chắc. Mình sợ nó mất có nghĩa là nó sẽ mất quý vị tử. Nên tất cả những cái sự hạnh phúc của sự nắm giữ này á, nó không có bền chắc. Mà nó không bền chắc sao nó phải mất, mà mất thì chúng ta khổ. Khổ là đã khổ rồi, mà hạnh phúc vẫn phải là nguyên nhân của đau khổ. Vậy mới gọi là khổ, khổ trong khổ. Khổ này nó lồng trong cái khổ nọ, rồi nó xây dần cho chúng ta sanh ra, rồi chúng ta hưởng cái đó, chúng ta hưởng đó rồi chúng ta mất đi rồi chúng ta lại sanh ra. Như vậy á, thì hạnh phúc vẫn là đau khổ vẫn là đau khổ. Nên Đức Phật dạy cuộc đời này là sông mê là bể khổ. Nên có những người á, là không đồng ý, nói là chúng ta nói là đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta đau khổ, chúng ta bi quan, Đức Phật không có dạy như vậy. Cái bài kinh nào cuối cùng Đức Phật cũng nói là cả đại chúng quan hỷ rồi lui ra. Dạ thưa, Đức Phật đã nói trong Tứ Diệu Đế là nói là cuộc đời là đau khổ, nhưng nói là bản chất của cuộc sống là đau khổ, chứ không phải là Đức Phật đặt ra cái đau khổ nói cho con người để cho chúng ta là mất hết niềm tin vào cuộc sống. Đạo Phật là đạo của sự thật, chúng ta có trí tuệ ta nhìn thẳng vào trong sự thật đó để người ta điều chỉnh trong cuộc sống của chúng ta đi. Nó là chấp nhận cuộc đời là khổ, nhưng cái thái độ chúng ta tiếp xúc với nỗi khổ và thái độ chúng ta nhìn nhận và chúng ta đón nhận nỗi khổ thì có khác nhau với việc Phật tử. Ví dụ như tổ sư tử là tổ thứ 24 của Thiền Tông, là cái vị ăn cướp á mới giả mấy thầy tu nè, giết ông vua, ám sát ông vua, mới âm mưu bại lộ. Ông vua tính đâu á là tổ sai đệ tử mình đi ám sát vua, nên ông vua mới cầm cái gươm lại mới nói với tổ là tôi nghe ông đạt tới trình độ không tướng rồi, phải không? Trình độ không tướng là trình độ của Bát Nhã quý vị tử, cái tướng này có cũng như không á, ý vậy thôi, là trình độ không tướng à. Tổ gật đầu, ta đạt tới trình độ không tướng. Ông vua nói nếu mà ngài đạt tới trình độ không tướng vậy cho ta xin cái đầu của ngài á. Cái tổ mới nhẹ nhàng, tổ mới nói là cả cái thân này cũng chưa chắc phải là của tôi nữa, không chi là cái đầu, ngài muốn lấy thì lấy đi. Ông vua dung rơm ra chém đứt đầu của vị tổ. Thì cái người ngoài nhìn là thấy tổ trả nghiệp rất là khổ, tại vì ông tổ tu hành đắc đạo vậy rồi mà còn phải bị chặt đầu, vậy thấy ớn quá. Vì cái người ngoài nhìn vô á thì thấy cuộc đời là khổ thiệt, nhưng mà đối với tổ lúc đó tổ mỉm cười, tổ ra đi có khổ gì không quý vị tử? Chả khổ gì hết. Thì cái nhìn nhận cái mà nghiệp nó đến á, mỗi người khác nhau, nhưng nỗi khổ thì gán lên tất cả mọi người đều ngang nhau, ai cũng phải sanh lão bệnh tử, quán tắng hội khổ, mà ái biệt ly khổ, và cầu bắt đắc khổ, ngủ ấm xí hành khổ, ai cũng chịu hết. Cái khổ đó là khổ chung, khổ của bản chất của vấn đề, nhưng mà đón nhận cái đau khổ đó thì khác nhau. Có người đón nhận cái sự việc đó không có đau khổ gì hết, mà có người đón nhận sự việc đó rất là đau khổ. Có những người á, người ta không có tiền, người ta rất là đau khổ, nhưng có những người không có tiền đâu có đau khổ đâu. Ví dụ như là quý thầy tu rồi thì tiền càng nhiều càng khổ, nó thiệt quý vị tử á. À, nhưng mà không có tiền thì cũng khổ, nhưng mà đón nhận cái sự đó nó khác nhau. Người đời mình nó không có tiền khổ lắm, nhưng mà quý vị mình đi khất thực á đâu cần tiền đâu, nên không có tiền mà họ không khổ. Còn á, mình nói vậy á là mình nói với quý vị là tu hành đã đạt đến cái trình độ nào đó rồi thôi nha. Như bản thân của chúng tôi không có tiền chắc cũng khổ à, tại vì cũng chưa đạt được cái gì nên mình cũng cần. Nhưng mà nói là những vị là đã đạt được một cái trình độ à, nào đó trong tu hành rồi, họ không cần tiền nữa thì họ không khổ khi thiếu tiền. Nói gì là cái thái độ mà nhìn nhận cái vấn đề, cái thái độ mà thọ cái nghiệp báo ngang nhau mà cái thái độ khác nhau, có người khổ có người không. Mà tại sao tổ sư tử lại thọ khi mà ngài bị cắt đầu mà họ ngài không đau khổ? Chính là ngài có tu. Còn cái người đời khi bị chặt đầu của vị Phật tử là tái lét mặt mày luôn. Thậm chí một vị ăn cướp nè, tử hình ở bãi Trường Bắn ấy, thủ đức mình nè chứ đâu, bị ăn cướp đó, đã giết bao nhiêu người mà đi ra ngoài người ta chưa bóp cò nữa là xỉu tại chỗ rồi đó, là khổ hoảng loạn. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là cái người tu á, chấp nhận cái nghiệp quả. Như ngày một Kiền Liên, ngày quán xét á, là lúc mà nói xấu có trí mới phát hiện ra chính cái lỗi lầm của mình. Lỗi lầm của mình là khó thấy lắm quý vị Phật tử, tại vì mình nhìn ra ngoài mình quen rồi, con mắt mình là nhìn ra ngoài chứ mắt đâu có nhìn vô ruột đâu. Nếu mình nhìn ra ngoài quen rồi toàn thấy lỗi người khác không mà, đi đạo tràng thấy người này lại sai cũng nói, người kia mặc cái áo rách chút cũng nói, người này á, là ăn cơm mà ăn hơi đổ tháo chút cũng nói, đại loại nói người ta không à. Mà nhìn vậy mình cơm rớt tùm lum la chân, mình không biết mà mình chỉ biết của người ta không. Bây giờ tu mình quay lại cái chỗ này, nên cái pháp môn tu của nhà Phật, tu theo mật tông là trì chú, hay tu theo thiền tông là thanh lọc tâm, thiền tông là thanh lọc tâm, để cho cái tâm chúng ta được lẳng lặng để đi vào trong định à, rồi tu theo niệm Phật là mình hướng về Đức Phật A Di Đà, mình niệm cầu để giải thoát sanh cực lạc. Nhưng mà tất cả các pháp môn tu của nhà Phật đi đến một cái điểm thôi, một cửa thôi. Quý vị tự là cửa gì, quý vị tự biết không? Cửa giải thoát. Nếu cái pháp môn nào nói là của Phật mà không đi đến cái chỗ giác ngộ giải thoát, pháp môn này của ma không phải pháp môn của Phật. Pháp môn của Phật, quý vị Phật tử tu trì chú, tụng kinh, ngồi thiền, ăn chay hay đắp đường gì cũng không biết, quý vị chọn một pháp môn nào tu, nhưng mà cái cuối cùng tâm của mình á là được giác ngộ giải thoát. Mà muốn giác ngộ giải thoát á thì Đức Phật dạy à, sao nhân giới thanh định, nhân định á, thì sanh tuệ, mà trong 12 nhân duyên thì vô minh sanh hành, hành sanh thức, phải không? Như vậy thì vô minh có nghĩa là không có trí huệ, mà có trí huệ thì hết vô minh. Mà muốn có trí huệ sao thì phải có định, mà muốn có định thì sao thì phải có cái giới. Và giới ở đây không phải á, là mình hiểu là giới là phải giữ 5 giới, giữ 7 giới, giữ 10 giới, cái đó là trên giới tướng mà thôi. Còn giới là bản chất của giới mới sanh được định, chứ không phải là giữ 5 giới mà mình vô được định, nói gì không đúng. Mà giữ được bản chất của giới, bản chất của giới là gì? Đức Phật á, nói là giới là hàng rào để ngăn cấm tất cả các tội lỗi. Vậy chúng ta không làm tội lỗi có nghĩa là giữ giới. Đó là bản chất của giới. Chúng ta không biết giới gì hết, chúng ta không biết giới là cái gì, không biết giới nào là giới nào, nhưng mà chúng ta không phạm một tội lỗi lầm nào hết, không phạm một tội nào hết, cái đó là giữ giới. Mà muốn không phạm tội thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải làm thiện trước, làm ác thì phải tội không? Mà làm thiện được phước không? Như vậy chúng ta phải làm thiện trước, nên có kinh thập thiện à, mà trong kinh Trung Bộ thiền định Đức Phật dạy sao? Đức Phật dạy á, là có 4 tầng thiền phải không? Nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chúng ta đi vào được sơ thiền, vào tầng thiền thứ nhất á, thì chúng ta phải có ý thức tỉnh giác. Mà muốn có ý thức tỉnh giác thì tâm chúng ta phải thuần thiện. Mà thuần thiện đây là từ làm từ thập thiện mà ra. Và muốn tu á, làm thập thiện á, thì chúng ta phải tác phước thì làm phước thôi. Vậy thì cái đầu tiên của tu muốn vào thiền định thì phải làm phước. Vậy thì tu mật tông cũng phải làm phước, mà tu thiền tông cũng phải làm phước, mà tu tịnh độ cũng phải làm phước. Mà tất cả các pháp môn tu đều đem tới cái giá trị an lạc của tâm, tĩnh lặng của tâm, đó là thiền. Cái thiền của nhà Phật không phải là thiền tông, hai này khác nhau. Thiền mà giá trị của tất cả các pháp môn mang lại, cái đó là thiền tịnh, chứ không phải là thiền tông. Thiền tông là tu ngồi thiền, tu theo trạng thái lọc tâm. Còn ví dụ như quý vị niệm Phật mà đi đến tam mật tương ưng, đi đến ngộ nhập tam ma địa, nghĩa là chánh định, có nghĩa quý vị đã nhập vào trong thiền định. Cái tâm mình lẳng lặng, thiền có nghĩa là thiền na, là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Nếu chúng ta tụng chú Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, mà chúng ta được trạng thái lẳng lặng của tâm, chúng ta không khởi niệm tâm ta như kinh Kim Cang á, là như học kim cương á, ta khen không vui mà ta chê không buồn, và ta nói khích không giận, có nghĩa là chúng ta lẳng lặng nội tâm, chúng ta sẽ đi vào trong thiền. Mà trong thiền gom tâm về một chỗ thì chúng ta được định. Rồi chúng ta niệm Phật phải không à, Arahato Arahato Samma Sambuddhasa. À, ví dụ chúng ta niệm riết nè, niệm Phật thì chúng ta được lẳng lặng cái nội tâm, không khởi tâm tham sân giận mê si ở trong cuộc đời, chúng ta cũng giao trong thiền. Vì cái này là thiền tịnh, thiền tịnh chứ không phải là thiền tông. À, giới thì sanh định, mà có thiền này nó sẽ có tịnh, này nó sẽ có định, mà định thì sẽ sanh tuệ. Như vậy thì chúng ta niệm Phật cũng sanh tuệ, mà chúng ta trì chú cũng sanh tuệ, mà chúng ta ngồi để mà kiểm soát được thân tâm chúng ta cũng sanh tuệ. Cái mấu chốt nó nằm ở cái chỗ này, chứ không phải mấu chốt mà chúng ta tu theo pháp nào mà thành Phật. Chúng ta tu theo pháp nào cũng vậy, nếu mà chúng ta định được, chúng ta an ổn được cái thân tâm, người ta chê không buồn, người ta khen chẳng lấy gì làm vui, là cái tâm của chúng ta lẳng lặng rồi đó, là bước đầu sắp vào thiền rồi đó, tâm lẳng lặng rồi đó. Bởi vì khi trước khi tu khác khi sau khi tu, mà nghe quý vị Phật tử, quý vị Phật tử trước khi tu á là quý vị Phật tử á, ở nhà cũng có tướng này, là cư sĩ y chang, cũng ánh mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng tiếng nói đó, à, cũng lời lẽ đó. Nhưng mà khi quý vị Phật tử quy y tam bảo rồi, quy y Phật rồi, thì về nhà cũng ánh mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng tướng người đó, có khác nhau gì không? Nhưng mà khác đó quý vị Phật tử, khác nhau nhiều lắm. Ví dụ như cái người ăn cướp, nói thẳng ra là vào thời Đức Phật đi, tướng cướp Angulimala, tướng cướp vô não phải không? Trước khi tu ông là tướng cướp, ông giết 1000 người để lấy 1000 cái ngón tay, nhưng giết 999 người rồi thì ông ác tới cỡ nào? Đi tới đâu người ta cũng sợ, người ta cũng chạy né tránh hết. Nhưng mà lúc sau khi ngài làm vị tỳ kheo tu rồi, ngài cứu được cái người ở bên ven đường mà sanh khó đó, ngài đã làm cho sanh được an ổn rồi. Tới từ đó người ta đồn lên, cái từ đó gặp Angulimala hết chọi đá rồi, mà người ta đi theo ngài để hưởng cái phước của ngài. Như vậy thì hồi chưa tu cũng Angulimala, cũng lỗ mũi cao hay lỗ mũi khển gì cũng như y chang vậy, cũng tướng người đó, cũng dáng dấp đó, nhưng mà trước khi tu ai cũng sợ hết, mà sau khi tu thì ai cũng thương, người ta núp bóng mình nữa chứ, người ta cung kính lại mình nữa chứ. Như vậy thì cái tướng người ta lại trên cái tướng hay lại trên cái gì? Quý vị tử, chính là do cái tâm người thay đổi. Hồi trước khi tu á, do cái ích kỷ của riêng ta, ta muốn ôm về ta đi theo dòng đời, ta ôm về tất cả riêng cho một mình ta. Bây giờ ta đã tu rồi thì ta đã xả ra, ta biết bố thí, biết cúng dường, biết ban lại niềm vui cho kẻ khác. Nghĩ một nghĩ là nghĩ đến người, nói một tiếng nói là nói đến người, và làm một hành động là làm vì người. Còn hồi xưa á, ta nghĩ ra chuyện này mới có lợi cho mình hay không à, thấy không? À, mình làm này mới có lợi gì mình hay không mà, nói một tiếng phải đem gì lợi cho mình, cho gia tộc mình, cho anh em mình, nói trong ích kỷ không à. Hai chiều hướng này khác nhau hoàn toàn, vì người tu với người không tu là cái tâm khác nhau. Nên mình có cái từ Phật tử đó quý vị, Phật tử có nghĩa là con Phật. Vậy ngày xưa mình không phải con Phật, đúng không? Chưa quy tam bảo không phải con Phật, mà kinh Pháp Hoa nói là Phật tử là sanh ra từ miệng Phật. Mà miệng Phật là gì? Là pháp, là kinh á, kinh điển để lại đó. Chúng ta ngộ nhập được kinh rồi, kinh dạy rồi, chúng ta thâm nhập rồi, chúng ta mới sửa cái tâm của mình đi. Như vậy thì chúng ta thành con người khác. Hồi xưa chúng ta si mê, chúng ta ích kỷ, chúng ta tham lam, chúng ta tật đố. Bây giờ chúng ta tha thứ, khoan dung, độ lượng, phải sanh ra thành con người khác không? Khác hoàn toàn chứ. Người xưa nó khác à. Người xưa gặp tiền ta 100.000 lụm liền, bây giờ gặp 100.000 cầm lại đưa lại đem cho chùa đi bố thí, nếu mà trả lại ta không được. Hai người này khác nhau, một người á là ích kỷ, tham lam, hận thù, tật đố, xấu xa, còn một người á thì thanh cao, á, là khoan dung, độ lượng. Hai con người này khác nhau. Vì chúng ta đặt sanh ra mà nhờ gì? Chúng ta sanh ra phải nhờ pháp Phật không? Mà nhờ pháp Phật mà chúng ta sanh ra lần thứ hai trong cuộc đời, nên đặt cho chúng ta cái pháp danh. Chúng ta mới sanh ra là mẹ cha ta đặt, bây giờ chúng ta sanh ra trong pháp thì Đức Phật đặt cho chúng ta pháp danh, mà đại gì Phật là tăng đặt cho chúng ta pháp danh. Vì chúng ta đã sanh ra từ trong pháp của Phật, thành con người hoàn toàn mới như thế này mới gọi là Phật tử. Chứ ngày xưa không phải Phật tử chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta quy y tam bảo, chúng ta tu hành không sửa được chỉ 20 năm sau còn tệ hơn hồi lúc trước nữa. Có những người vô chùa lâu quá ỷ lại mình, cúng dường đồ nhiều quá, coi mấy thầy mấy cô không ra gì hết trơn á, đề nghị này đề nghị cái nọ, rồi coi mình là Phật tử lâu năm, còn tệ hơn lúc chưa vô chùa nữa. Như vậy người này không phải Phật tử, chưa sanh ra từ trong miệng Phật, chưa có biết được pháp gì nhà Phật hết, không có sống an vui được trong pháp của Đức Phật. Người này chả hiểu gì, chả tu được gì, không tích được phước đức công đức gì hết, thì mình phải nhìn nhận lại. Tại vì người này hướng ngoại nhiều quá, hướng mình á là có cái chức chúng trưởng của đạo tràng, hướng mình là phải có cái giấy khen, có cái tấm áo, chứ quên đi cái bản tâm của mình này, gọi là cái bản lai diện mục. Ngày xưa chúng tôi có một vị hòa thượng lên cầu pháp, ngài đã dạy cho con tu hành á, không? Nên tu sao đừng để mất bổn tâm. Câu một thôi mà câu đó là ngàn vàng đó quý vị Phật tử. Bổn tâm là cái tâm căn bản gốc của mình á, là Phật tánh của mình á, đừng có để mất. Tại chạy ra dòng đời riết là nó dày lên, cái tập khí dày lên rồi che mất hết bổn tâm mình, mà mất hết bổn tâm còn gì đâu nữa mà tu. Gốc lương thiện mất rồi, gốc giác ngộ giải thoát mất rồi. Cái hạng cái người mà mất bổn tâm này Đức Phật dạy gọi là người hạng nhất xiển đề, có nghĩa là người không thể nào dạy được nữa. Chứ không phải là ai độ cũng được đâu. Có những người mà Đức Phật độ không được đó quý Phật tử, là hạng nhất xiển đề. Giống như là chúng ta là chạy xe mà lao về phía trước riết rồi nó trở thành cái quán tính chạy mãi, thì chúng ta lao vào trong điều ác riết rồi nó trở thành quá tột cùng của điều ác rồi, mất hết điều thiện rồi. Nên cầm lợi khó thắng lợi lắm. Nên chúng ta bây giờ á, có thiện có ác, nên chúng ta mới lấy cái thiện để khống chế cái ác, khống chế cái ác. Nên cái tổ á, Thương Na Hòa Tu truyền cho U Ba Cúc Đa là tổ thứ ba thứ tư của Thiền Tông á, là truyền sao diệu tử không, dạy pháp tu dễ lắm. Kêu lấy nắm đậu đen nắm đậu trắng, ngày nào á ông làm việc thiện ông để vô lon một hộp đậu trắng, làm một việc ác để lon hộp đậu đen, rồi á một tháng đem ra kiểm một lần. Mới đầu á kiểm sao thấy đen nhiều trắng, cái ông tu riết mấy tháng sau ông kiểm trắng bằng đen, ông tu mấy tháng sau nữa ông thấy trắng nhiều đen, ông tu mấy năm sau nữa ông thấy trắng không à. Cái tổ là thôi ông khỏi bỏ nữa, trắng không lấy gì bỏ, đúng không? Ông trắng không khỏi bỏ, ông biết trắng không nữa. Nên cái gì, cái gốc tội lỗi trong tâm của mình đã mất rồi. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, mà tác ý ác mới nghiệp ác, tác ý thiện nghiệp thiện. Bây giờ mình toàn tác ý thiện không, lấy gì có nghiệp ác. Nó từ từ cái thiện nghiệp đó, rồi từ từ mình chấp luôn, mình buông luôn một cái một á, gọi là xả bỏ cái thần thiền thứ tư á, là ly xả lạc chú, tức là bỏ hết tất cả rồi là đi vào trong cái lạc chú luôn, ly tất cả, tới cái xả mình còn ly nữa mà. Mới đầu mình xả bỏ nhưng mà ly luôn cái xả đó, tất nhiên là không còn cái gì á, bổn lai vô nhất vật. À, cái này là của là lục tổ nói là bổn lai vô nhất vật, xưa nam có gì trọng chân á, mà mình còn cái xả, mình còn cái trứng, còn cái đất, còn này con kia, là còn cái chăm tắc của chấp của chúng ta, ta chưa đi đến cái gạo cội của nhà Phật. Gạo cội nhà Phật á là làm gì cũng thôi kệ nó, làm gì do lòng từ bi thôi. Mà lòng từ bi là cái dụng của tu hành, cái dụng là chúng ta, tác dụng là chúng ta có được khi chúng ta tu tập, chứ không phải lòng từ bi là ai cho mà có, không ai cho mà có hết. Nhằm người tu tập một kiếp hai kiếp mới được lòng từ bi, mà có lòng từ bi, tác dụng của lòng từ bi là sao? Là thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Mà thương yêu là cứu khổ chúng sanh là ai vậy Phật tử biết không? Là Bồ Tát đó. Mà Bồ Tát á là bước lên quả vị Phật đâu còn ba xa nữa quý vị Phật tử phải không? 52 quả vị Bồ Tát á, từ á là thập tính, thập trụ, thập chuyển dưỡng, thập trò hướng vậy á, đi lên diệu giác đẳng giác đó. Mà vậy thì gốc của nó là từ cái lòng từ bi. Nên chúng ta mà tu mà không có lòng thương ai hết thì chúng ta chưa có tới quả vị của Bồ Tát, mà chưa tới quả vị Bồ Tát làm sao tới quả vị Phật được. Mà muốn có lòng thương ai thì chúng ta phải quân tập từ từ. Bằng cách sao? Bằng cách cho, bằng cách giúp. Ban đầu chúng ta cho giúp, mình chấp cầu phước, nhưng mà cho giúp riết cái mình thấy người ta khổ quá, cho tội nghiệp nó quá, lòng từ bi le lói rồi nè, le lói một chút xíu rồi nè. Bởi vì quý vị Phật tử á, từ cái sự thương yêu ích kỷ trong thế nhân và cái lòng từ bi, hai này khác nhau. Quý vị tử đừng có hiểu lầm, mình thấy mình thương yêu người đó quá trời, ra trời ra từ bi chúng tôi gấp này dạt vào à, chưa chắc đâu. Ví dụ á, một cái cô bạn đạo của mình đi tu chung với mình trong cái đạo tràng, mình thấy sao thương yêu cô này nhiều quá, cái mình nói là chúng tôi cấp này được lòng từ bi kha khá rồi, nhưng chưa chắc đâu à, mình mới coi lại. Mình thương yêu cô bạn đó rồi á, mà mấy cái cô khác lại nói chuyện với cô bạn đó, rồi mình có thương yêu, mình có chấp nhận cái người ta nói chuyện hay không à, rồi cô bạn đó nói chuyện cô khác, mình có cảm giác bực bội hay không. Nếu mà mình thương yêu người đó, ví dụ như á, chúng ta lại đến chùa này mình thương yêu ni sư, mà bao nhiêu Phật tử khác không phải đạo tràng mình cũng thương yêu ni sư như vậy, mình rất là hoan hỷ. Và ni sư thương yêu mình và thương yêu tất cả Phật tử khác cũng như vậy, mình hoan hỷ. Đây là lòng từ bi. Lòng từ bi á, là không so đo ích lợi của cá nhân. Mình thương yêu ai đó, mình muốn mọi người thương yêu người đó, và muốn người đó thương yêu mọi người như thương yêu mình. Đây là lòng từ bi. Còn ví dụ như chúng ta lại đây làm Phật tử của ni sư, cái ni sư thương yêu Phật tử khác ở trong Sài Gòn, chúng ta bực lên này, trời ơi, so sánh là trời, ni sư thương nhiều hơn mình, này nọ, tự nhiên tâm ta bực lên. Vậy là lòng thương của sự ích kỷ không phải lòng từ bi. Như vậy á, nếu người nào có lòng từ bi á thì có tất cả. Nên một cái tác giả phương Tây á nói là cốt tủy của đạo Phật là lòng từ bi. Có lòng từ bi đúng là có tất cả quý vị Phật tử. Có tu mới có lòng từ bi, mà có lòng từ bi tức là người đó có tu. Nên chúng ta quy tập quân tập lòng từ bi. Nên hàng sáng á quý vị, dầu cho quý vị niệm Phật hay quý vị tụng kinh, hay á quý vị ngồi thiền, hay quý vị trì chú, quý vị để tâm lẳng lặng một chút, ta quán từ bi đi. xưa Ngài nghiêng qua một bên nằm, rồi Ngài nhập từ bi quán, nghĩa là khởi lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình đến loài vô tình, từ loài sống tinh cạn tới loài sống dưới nước, loài sống tinh không, và tất cả mọi loài trong tam giới. Khởi tâm từ từ đi quán xét những người nào tàn tật mình thương yêu, những người nào đói rét mình thương yêu, những người nào tai nạn mình thương yêu, rồi từ từ mình thương yêu những người thân thương, những người từ bạn bè mình, rồi tới mình thương yêu những người giàu có luôn quý vị tử. Giàu có tại sao thương yêu? Phép quán của nhà Phật. Giàu có gì chứ họ khổ trong cái giàu đó đó. Người giàu cũng khóc mà. Có tiền giống như cái ông hồi nãy đó, có tiền cũng chết trong tiền thôi, có danh cũng chết trong danh, có nhà cũng chết trong nhà. Đức Phật dạy thọ thì khổ, có gì khổ nấy, có thân thì khổ thân nấy chắc vậy. Có nhà khổ nhà, có tiền khổ tiền. Đâu 70-80 năm á bà cụ quán lại có phải vậy không? Nếu phải vậy là Đức Phật dạy quá đúng, mà quá đúng thì phải tu thôi. Nên thử ra mình á, tu theo đạo Phật mình phải biết xả bỏ. Xả bỏ không nghĩa là mình lấy của cải cho người ta hết, phải đó xả trên tướng thôi. Mà nhà Phật thì lý sự phải viên dung, có tướng có tánh, mà gốc của vấn đề là gốc của tánh. Nên trong kinh Pháp Cú bài phẩm số 1 phẩm tâm nói là tâm dẫn đầu các pháp, nên mình xả từ góc độ của tâm chứ không phải xả từ góc độ của tướng. Xả từ góc độ của tướng á nhằm khi phiền não của tâm nữa. Có người phát tâm nha, vừa tu quy y rồi bán nhà bố thí hết, mai mốt đi ăn mày đi mượn đầu này đầu nọ tùm lum tùm la chứ không có tiền đi bố thí, đi dây đi hỏi, rồi con cái nó nói, rồi chồng con không đồng ý được điều đó, gia đình cự cãi nhau không đi đến an lạc chân, mà tin mất hạnh phúc gia đình vì cái tu sai có chút xíu đó. Cái đó là người ta đã xả từ trên tướng. Mà Đức Phật nói á, dạy á, là tâm dẫn đầu các pháp, đâu phải nói là cái tướng dẫn đầu các pháp đâu, mà mình xả trên tướng. Giống hệt như á, là cái cây chặt nhánh lá rồi hết trơn, nó trồi lên nó đâm nữa, nhưng mà chặt gốc nó thì sao, nó lại mất. Nên có hai loại giới đó, giới Bồ Tát và loại giới tỳ kheo. Đổi tới tỳ kheo là giới giới tướng phải không? Cái nghĩa là bên ngoài không được làm này, không được làm cái kia. Như vậy giống cái cây mình chặt tỉa lá hết, tỉa lá hết, tỉa giết nó không có lá để quang hợp nó cũng chết, nhưng mà nó lâu. Nhưng mà giới của Bồ Tát là giới từ trong tánh, là từ ý niệm, nhân, duyên, cách thức nghiệp đó, hội đủ những cái đó từ trong ý niệm, giữ trong ý niệm giữ ra. Giống hệt như đạo gốc nó lên rồi mất, không lấy gì hút nước muối khoáng nữa, tự nhiên nhánh lá nó tiêu luôn. Như vậy hai cái đều đúng nha. Nhưng mà có một cái, tại vì mình sống trong thế gian, mình không thể thể nào mà giữ thẳng ở trong tâm của mình được, tại vì mình tiếp xúc với bên ngoài, bắt buộc mình do tiếp xúc với trần cảnh, bắt buộc mình phải giữ trong trong cái tướng giữ ra. Nên là cái vị nào thọ tỳ kheo rồi, người ta lại thọ luôn Bồ Tát, vừa giữ tánh vừa giữ tướng, tánh tướng Phật pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn, đúng không? Hai cái phải giữ từ trong ra ngoài, từ giữ từ ngoài vô trong, tất cả các mặt trận mình giữ hết thì không có địch nào mà xâm nhập vô được. Nên mật tông cũng tốt, thiền tông cũng tốt, tịnh độ cũng tốt, nhưng mà coi vậy chứ trong tịnh có thiền, trong thiền có tịnh, trong tịnh có mật. Ví dụ chúng ta niệm Phật, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật, chú tâm vào trong câu đó không? Đó phải là câu chú không? Câu chú Nam Mô Tây Tam Ba Ha, câu chú đúng không? Vậy là mật tông. Mà niệm Phật riết là trong tâm ta tâm lẳng lặng mà xuống, tâm ta lẳng lặng mà xuống, mà lẳng lặng là thiền, không khởi niệm là thiền. Mà niệm Phật là tịnh. Vậy thiền tịnh với mật có khác nhau gì đâu, tại vì tất cả đều dàn chỗ cửa gì, cửa giải thoát, cửa giác ngộ. Tại chúng ta không biết chê qua chê lại là vô tình chúng ta chê Phật, mà chê Phật bị quả báo gì quý vị cũng tự biết rồi đó. Nên pháp nào cũng tốt hết, ai có duyên nào tu pháp môn đó, mà pháp môn của Phật nghe, chứ không phải là tu pháp môn của mấy cái đạo khác mà nói là cái pháp nào cũng tốt là không đúng. Tại đạo khác người ta chế ra đó không phải là Phật nói, nên chúng ta không thể kiểm chứng được. Chưa chắc họ đã sai, có thể họ đúng, nhưng mà chúng ta không kiểm chứng được. Nên chúng ta cái nào Phật đã thuyết, Phật đã nói thì chúng ta nghe theo, chúng ta tu. Chứ đừng có nghe cái bà nào bên Mỹ đó nói là vô thượng sư, vô thượng ông gì đó, chúng ta nghe theo. Phật ở tại thế gian, Đức Phật đã thành Phật rồi, cả thế giới công nhận, chúng ta không nghe theo. Mà một người mới có thể họ đắc đạo, nhưng mà chúng ta lấy gì kiểm chứng? Mà cũng có thể họ không, mà lỡ họ không đắc thì làm sao họ nói bậy không chết mình không? Nên Đức Phật nói ngày xưa tới nay tin theo đó là chắc ăn nhất, rồi khỏi tin theo ai hết, kiểm chứng lại là chắc ăn nhất, đúng không? Đức Phật đã đi qua rồi, cuộc đời của Đức Phật là cuộc đời của sự kiểm chứng lên nhiều A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát ở trong cuộc đời. Mà mỗi lần hành đạo Bồ Tát đó, ngài được một cái kinh nghiệm, và từ cái kinh nghiệm đó ngài mới truyền đạt lại cho chúng ta tu hành, tránh những cái gì, tránh những cái gì. Những cái bài kinh ngài pháp thuyết pháp là do đâu mà có? Do ngài đã sống trong thế gian, ngài đã phạm phải rồi, ngài dạy cho chúng ta tránh những cái điều phạm phải đó. 84,000 pháp mà đâu mà có? Do Đức Phật đã đi trong thế gian nhiều đời nhiều kiếp, từng làm thú, làm người, làm trời, từng làm Bồ Tát, từng đọa xuống địa ngục, từng làm súc sanh, rồi ngài mới tránh, ngài dạy cho chúng ta tránh những điều đó. Vì đạo Phật là đi trên thực nghiệm chứ không phải là do tư duy nghĩ ra mà có. Cái này mình phải nói rõ ràng, đi trên thực nghiệm có nghĩa là đi trong cái từng kiếp sống, chứ không phải mình nói là thực nghiệm của cuộc đời này. Giống hình như Albert Einstein tìm ra thuyết tương đối thì ông tìm ra ông do quan sát tại cuộc đời này thôi, chứ ông đâu có quan sát được 10 kiếp trước của ông đâu. Nhưng mà Đức Phật đã quan sát vô lượng kiếp về trước, là ngồi thiền 49 đêm dưới cội Bồ Đề, phải không? Đức Phật đã chứng được gì? Túc Mạng Thông, Ngài đã nhìn được tất cả cuộc đời của chúng sanh, và Ngài nhìn được cuộc đời của Ngài vô lượng kiếp về trước và vô lượng kiếp về sau, và Ngài đã tìm ra được cái con đường thoát khỏi những cái dòng lẫn quẩn đó, đó gọi là lậu tận thông. Cái thông cuối cùng là thông thứ 6, là lậu tận thông đó, là biết được nguyên nhân nào xảy ra cái đó và cái cách để giải quyết nguyên nhân đó, là chỉ có lậu tận thông mới biết được thôi. Còn ma không biết được, ma có ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, nó có đủ hết, mà lậu tận thông nó không có. Nó không có hiểu được nguyên nhân thế nào chúng ta khổ, và tại cái cách nào để diệt trừ đau khổ, cách nào đi đến niết bàn, ma nó không biết. Mà cái người nào mà biết được cái cách nào, nguyên nhân nào dẫn đến đau khổ, nguyên nhân nào thoát khỏi đau khổ và thoát khỏi đi về đâu, thì người đó gọi là chứng được lậu tận thông. Mà lậu tận, lậu là tiếng Hán là rỉ ra, là quay lại, là sanh tử, là trở lại làm trong sáu nẻo luân hồi. Mà lậu tận có nghĩa là không còn quay lại trong sanh tử được. Chỉ người nào phát hiện ra được điều này, chứng thật được điều này, là người đó không còn sanh tử luân hồi được. Thì các vị La Hán trở lên là chứng ngộ được điều này, vượt khỏi là những cái truyền cái, năm truyền cái mình đều vượt qua hết, chứng được La Hán, là nhìn được, biết được bản chất của cuộc sống, và mình đã tìm cách để vượt qua những cái đó và đắc được cái gì. Vì bản chất của cuộc sống là đau khổ, nguyên nhân của nó là do tham ái mà ra. Mà muốn diệt trừ được tham ái phải có 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, túc, ngũ căn, ngũ lực, thất Bồ Đề phần và bát chánh đạo phần. Là biết được chúng ta chọn một cái để tu. Như vậy thì quý vị tử chọn tịnh độ cũng được, chọn thiền tông cũng được, chọn mật tông cũng được, và có thể chọn 3 lần một lúc tu, nhưng mà tu theo thời khóa, có thể khóa này tu này tùy duyên. Có nghĩa là ví dụ như đến đạo tràng thiền chúng ta tu thiền đi, đến đạo tràng niệm Phật chúng ta tu niệm Phật, đến đạo tràng mật tông thì chúng ta tu mật tông, không có sao. Hoặc giả là chúng ta đang làm công chuyện không thể niệm Phật được thì chúng ta lặng lặng tâm tu theo thiền. Còn chúng ta tiện tụng kinh thì chúng ta tụng kinh. Còn những người ta không có rảnh thời gian tụng kinh thì mắc gì phải tụng, ta niệm Phật. Đúng không? Cái quan trọng nhất là gì? Là lặng lặng của nội tâm, cứng như kinh Kim Cang, là kinh Bát Nhã Đức Phật thiết tới 22 năm lận. Cái đó là cái quan trọng nhất. 49 năm mà 22 năm thiết kinh Bát Nhã rồi. Nói về sự lặng lặng của tâm rồi, nói về cái sự cứng của tâm như là học kim cương rồi. Khen không má là vui, chê mà không buồn, không hờn, không giận gì ai hết. Cái tâm này không là không có sự xả bỏ nha, chứ không phải không có chịu nói bằng miệng. Có nghĩa không có sự mình chứng ngộ, không có là mình đã thực tập trong cái không đó, mình mới thấy được cái không đó. Không buồn, vui, không hờn, giận là lý do làm sao? Tại vì tất cả các pháp đều không có thật. Cái gì đó nó có rồi nó cũng trở về không thôi. Cái khen của người ta rồi có cũng về không thôi. Lời nói gió thoảng mây bay. Nhưng mà cái sự thật là mình tốt hay xấu mình biết, mình đẹp hay xấu mình biết, không cần phải khen chê đâu. Người ta khen là chẳng qua người ta ngoại giao thôi, người ta lấy lòng thôi. Người ta chê cũng chẳng qua là người ta muốn khích bác, hoặc là chẳng qua người ta muốn cái gì đó mà theo mục đích của người ta thôi. Nếu mà mình không khéo mình bị người ta dụ. Và bị dụ là mình sao? Mình bị mê. Mê mới bị người ta dụ chứ tỉnh sao bị ai dụ được. Mà bị ai dụ gì tử biết không? Bị cuộc đời dụ, bị nẻo luân hồi nó dụ, nên bị nhân quả nó dụ. Mà mình tỉnh ra rồi mình không có lầm lạc nhân quả nữa thì mình không bị ai dụ hết. Mà không bị ai dụ đó thì mới gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ đi đến giải thoát. Vậy bản chất của vấn đề nó nằm ở chỗ này, chứ không phải nằm ở pháp tu nào, pháp tu cao, pháp tu nào, pháp tu tu thấp. Đạo Phật hiểu tu y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa là hiểu được cái nghĩa lý để mà tu. Một vị thầy là chia sẻ giáo lý với diệu tử, quý diệu tử chấp nhận cái vấn đề hiểu tu, chứ lời nói gió thoảng mây bay. Đức Phật dạy kinh Kim Cang, cái phẩm gần gần chót nhược dị sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân thành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Âm thanh sắc tướng phải đạo Phật, mà chẳng qua mượn cái lời lẽ, mượn cái âm thanh thùng thùng cắt cắt chập chập chan chan tụng kinh để chúng ta gì, để chúng ta được giác ngộ giải thoát mà thôi. Cái gốc của nó là vấn đề chỗ đó, chứ không phải chúng ta bám theo tất cả những cái đó mà được cái gì. Quý diệu tử hiểu không? Nên hội Linh Sơn Đức Phật thuyết kinh pháp hoa, rồi Đức Phật mới cầm cái hoa sen lên thì Ngài Ca Diếp mỉm cười. Là sao? Ngài rất đã ngộ nhận được vấn đề. Nó không phải nằm trên ngôn ngữ và cũng không phải nằm ở trên lời nói, mà nằm trên cái chỗ tâm truyền tâm. Đức Phật giác ngộ rồi, mình hiểu được cái sự mà Ngài đã giác ngộ đó, mình đi theo, đi được giác ngộ đó là mình hiểu được tự nhiên mỉm cười. Mỉm cười là hoan hỷ. Nên sau tất cả các bài giảng của Đức Phật, hội chúng đều hoan hỷ mà lui ra là ta hiểu, ta mới hoan hỷ. Chứ không hiểu lo si tư không, mặt lúc nào cũng trầm 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 chơi người lấy gì. Đức Phật giảng ta hiểu hết, căng cơ cỡ nào hiểu cỡ đó. Nên trong kinh Pháp Hoa Ngài nói là bài pháp của Đức Phật giống như một trận mưa vào trong rừng. Cây lớn thì hứng được nhiều nước, cây nhỏ hứng được ít, cây nhỏ được hứng được ít, nhỏ nhỏ càng nhỏ hứng được càng ít. Thì căn cơ của chúng ta mỗi người khác nhau. Ví dụ Phật tử mới tu có 2 năm thôi, nhưng mà 10 kiếp trước mình tu rồi, vậy 10 kiếp cộng với 2 năm. Còn cái vị Phật tử mà tu hồi nhỏ tới lớn 80 năm tu, nhưng mà kiếp trước không có tu, mới tu có mấy ngày à. Vì 80 năm cộng mấy ngày thua với 10 kiếp cộng 2 năm, đúng không? Như vậy thì đừng có khi dễ ai hả. Nếu xét theo nhà Phật phải xét trên chuỗi luân hồi sanh tử, chứ không thể xét trong kiếp này được. Nhưng mà tại vì chúng ta mang ra cái thân này thì chúng ta cũng phải là nể cái hình tướng ở bên ngoài. Vì lý do sao? Lý do đạo đức của xã hội quy định người nhỏ phải chào mấy người lớn, các cái vị nhỏ thì phải chào các vị tôn túc, phải lại phải bái. Đó là do đạo đức xã hội quy định, chứ không phải do chân lý mà có điều đó. Chúng ta phải hiểu được điều đó. Nhưng mà chúng ta còn ở thân này thì chúng ta phải tuân thủ theo đạo đức xã hội mà thôi. Nhưng mà trong tâm của chúng ta thì tâm của chúng ta không vui, không buồn, không giận gì ai hết. Hiểu được điều đó rồi, quý vị lẳng lặng mà tu, mà hành trên cái hiểu của mình, gọi là tu mật hạnh. La hầu la tu điều này. Mà tu mật hạnh thì chứng đắc, mà tu mà không phải mật hạnh thì không chứng nổi. Tu không mật hạnh là tu khoe bên ngoài, không là tu bên ngoài đó. Khoe chấp tụng được 30 miếng kinh, đi khoe tùm lum, nhưng tôi tụng được 30 biếng. Rồi từ đó sao hết tụng được biếng nào luôn, khoe nào mất cái đó à. Luật nhân quả, khoe gì mất đó. Có cái ông đó ngồi thiền 5-6 năm rồi, trời tâm rất là an lạc, đi khoe với ông kia, trời tôi ngồi thiền an lạc quá. Qua mấy bữa sau gia đình bị chuyện này bị chuyện nọ, tâm của mình phát khởi lên dục lạc, không tu được nữa, không ngồi thiền được ngày nào nữa hết, mất luôn. Giống hệt như chúng ta có tiền nè, đi nè 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 lên xe đò mà móc móc ra khoe cho người ta, nhét vô hồi nó gặp túi lấy mất không hay. Đó là chuyện đương nhiên thôi. Nên nó tu phải tu mật hạnh, buông ra cái gì á là mất cái đó, buông ra cái gì mất đó là luật nhân quả. Mà đến tâm ta khoe, trừ trường hợp tự nhiên chúng ta phát sáng ra, cả thế gian nhìn thấy đó, không phải ta khoe, đúng không? Ta không phải ta khoe. Nên là có một cái vị thiền sư đi ngang cái đảo, gặp cái ông này, ông ngồi tu trong cốc thôi. Sau ban đêm là hào quang sáng lên rực rỡ ở trong cốc hết trơn. Ông lại hỏi ông tu theo pháp nào. Ông là tôi tu pháp môn niệm Phật. Hỏi ông niệm sao? Ông là Nam Vô A Di Đà Phật. Tại ông coi theo tiếng Hán, chữ Hán chữ Mô là chữ Vô, Nam Vô A Di Đà Phật. Còn cái tiếng Phạn là Nẵng Mồ, mình mới dịch ra theo tiếng Phạn là Nam Mô. Nên ông Nam Vô A Di Đà Phật. Ông thiền sư nói ông niệm sai rồi. Ta Nam Mô A Di Đà Phật, ông niệm Nam Vô là sai rồi. Ông bất an, đêm đó hào quang đã mất tiêu hết rồi. Cái qua bữa sau chị thiền sư nói là hôm qua ông niệm đúng rồi đó, tại tôi nói chơi với ông thôi. Cái ông sửa lại Nam Vô A Di Đà Phật, tự nhiên hào quang phát lên nữa. Vậy thì không phải là cái câu nào mà niệm đi đến, mà do cái tâm mình định nó sẽ phát ra trí tuệ, chứ không phải do cái câu ở ngoài. Nên tất cả đều do trong tâm của mình sửa mà ra. Nên trời thần quỷ vật đều do tâm. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay chứng quả làm lành cũng đều, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi là chỗ đó. Phật tánh tiên lẫn lộn hồng trần. Ví dụ chúng ta là tâm Bồ Tát, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng làm gì lợi ích của tất cả chúng sanh, nghĩ lợi ích của chúng sanh và nói vì lợi ích chúng sanh, đó là Bồ Tát đó. Thì ta mất đi sẽ về để cõi thật báo tăng nghiêm tịnh độ liền đó, cõi Bồ Tát. Còn chúng ta làm gì cũng thiện á, làm ra thiện không làm ác, vì chúng ta tu theo thập thiện á, chết đi về được cõi trời. Tùy vào tâm định mà nhiều cái cõi trời khác nhau. Còn chúng ta có thiện có ác sanh ra làm người. Còn chúng ta mà tâm mà luôn luôn lúc nào cũng âm trì địa ngục á, có nghe nói không, là cố chấp, không biết tới đạo đức, không biết phải, không biết trái, không biết tu hành chơn á, là quỷ bán tam bảo, chết đọa địa ngục. Vậy thì chúng ta ngay thời điểm bây giờ, cái thân chúng ta làm người, nhưng mà nhiều cái loại tâm khác nhau, có người tâm địa ngục, có người tâm súc sanh, người tâm ngạ quỷ. Vậy thì khi chết đi sẽ về đúng cái tâm đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó là con Phật, Phật giác, con ma, ma giác, là cái chỗ đó. Nên chúng ta tu để làm gì? Để sửa cái tâm đi. Vậy từ tâm địa ngục chúng ta sửa lên tâm cõi trời, từ tâm cõi trời ta sửa lên tâm Bồ Tát, từ tâm Bồ Tát ta sửa lên cái tâm giác ngộ hoàn toàn là đạo Phật. Đi là tu để chuyển hóa tâm. Còn tất cả các pháp môn ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, rồi ngồi thiền, trì chú, để làm gì? Để sửa cái tâm phàm từ tâm thánh mà ra. Gốc của vấn đề nằm ở chỗ này. Mà chúng ta không biết là chúng ta nói ta tu này ngon hơn kia, tu ngon hơn cái nọ, đó là ma đang nhập á. chúng ta có bốn ma lận: tử ma, thiên ma, phiền não ma và ngũ ấm ma. Nhưng mà con ma ghê gớm nhất là ma phiền não á, buồn vui hờn giận đó, bất chợt lắm, cái đó là vọng niệm đó, ma ghê gớm nhất đó. Thì tất cả mỗi khi ghét ai đó biết ma đó, mỗi khi tham gì biết ma, ma phiền não nhảy vô đó. Còn mỗi khi mà chúng ta nè, thân thể mình bực bội bức rứt nè, nó đáp ứng nhu cầu, ví dụ chúng ta lạnh quá, mắt đun nước nóng tắm, đó là ngũ ấm, nó đòi đó, con ma ngũ ấm nè, sắc thọ tưởng hành thức mình nó đòi đó. Tất cả các cái đều bị ma dụ hết, mà chúng ta chừng nào mà chúng ta không bị con ma nào dụ hết thì lúc đó là chúng ta mới vượt khỏi cái ma chướng. Mà vượt khỏi ma chướng thì con đường Phật đạo mới mở ra trước mắt được. Ham ăn, ví dụ như là đi đạo tràng trời đông quá, đi sư đãi có hai món à, ăn mà bực trong lòng dữ lắm, trời ơi tôi cúng tới 100,000 bữa nay đãi có hai món, chỗ này ăn cái gì. Ma đang dụ, ma dụ kích đi, nói nữa đi cho bị nghiệp, giận nữa đi cho bị nghiệp lên, lại chùa có gì ăn nấy chứ, trời ơi, biết bà đông này ăn dĩ quý lắm rồi, những người bảo lục ở ngoài miền Trung rồi một gói mì cầm ăn không có nữa kìa, bệnh giờ ăn còn cơm rồi có canh có rau gì hết nên trơn vậy mà còn so sánh với 100,000. 100,000 thì ni sư đem ra 10,000 làm món ăn thôi, còn 90,000 lo phụng trì tam bảo, đâu phải cái bữa ăn này không, mà còn phải là lo ghế, lo giảng, lo này đó, nó tùm lum tùm la, đóng điện đóng nước rồi nữa, chứ không phải cúng 100,000 mà vô lo bữa ăn không, mà không nhìn thấy đó tự nhiên mình bực lên. Người ta mà đang suối suối nữa đi, nói nữa đi chứ gây nghiệp, gây nghiệp thì theo tao mà không gây nghiệp mà làm chính nhân quân tử, tu hành lộc tâm tốt thiền định thì theo Phật. Mà ma luôn luôn nào cũng tranh hết, nên hai cái lực lượng đang đối ở trong tâm mình đó là thiện ác luôn luôn đấu tranh. Vì học đậu trắng đậu đen, quý vị tự về kiểm thảo. Nên mình tu là theo cái truyền thống của bên Đài Loan là trước khi ngủ thức dậy 15 phút kiểm tra coi ngày nay mình cần làm gì, làm gì xấu tốt ra sao. Trước khi ngủ nó kiểm tra ngày nay đã làm gì xấu, làm gì tốt, kiểm lại hết. Nhưng mà cái đó là người ta tu để kiểm thảo lại một ngày. Nhưng mà nếu mà cái người nào tu mà gọi là vượt phá bứt phá lên á, là kiểm soát trong từng sát na, không cần phải ngại đâu. Đi mình thấy mình đi cái tướng đó có đúng với nhà Phật chưa, thì đâu mà mặc cái áo chàng vô mà cuộn cái áo chàng lên mà chạy cà sọc đi vậy không đúng rồi, phải không? Đi từng bước chậm rãi, khoan thai quay nghi, như vậy mới đúng không? Vậy là mình biết được đúng sai là mình kiểm tra cái thân của mình rồi đó, đúng không? Mình đang kiểm thảo thân mình nè, rồi mình nói ra lời, mình mới vừa mở miệng nói thôi là mình thấy cái nói đó có lợi cho ai, có hại cho ai chưa. Nên là ngày xưa Đức Khổng Tử mới dẫn các đồ đệ đi vô trong cái miếu thấy vẽ cái hình ông kia mà kẹp tới 7 cái kẹp vô miệng lên, cái mấy người đệ tử hỏi Khổng Tử là trời sao sao ông này bị kẹp miệng nhiều dữ vậy. Thầy ông la, cái này ta nhắc nhở người đời trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần ta nói trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần để sao bị mắc cái khẩu nghiệp. Không, vậy trước khi mình suy nghĩ để hành động gì đó thì mình coi cái ý nghĩ mình đúng hay sai để sửa. Còn trước khi hành động gì phải coi cái hành động mình đúng hay sai. Mà nếu mà kiểm soát cho được thân khẩu ý, người này tu mau đắc đạo lắm. Ví dụ cái này nữa thì chúng ta nghĩ là cái chỗ thân khẩu ý chỗ này. Ngày xưa có một vị tỳ kheo xuất gia tu hành Đức Phật. Đức Phật truyền cho 250 giới. Cái ngày nhúc nhích bên đây, ăn không được hé răng, ăn không được kêu thành tiếng, đi không được đi nhanh, không được đi chậm, đi không cần tới, ngủ nằm xuống thì không được nằm nhanh, được nằm chậm, nghiêng qua nghiêng lại gì. Ông thấy tù túng quá, ông nói trời sao mày hồi ở ngoài mình khỏe quá, sao vô đây sao thấy giống ở tù quá. Bữa trước ở chùa tôi có cái chú cư sĩ đi vô tu đừng xuất gia, ông ở 3 tháng, ông than ra trời trong chùa sống ở giống ở tù quá thầy, con chịu hết nổi rồi, đi đâu con đi sao cũng bị la hết trơn á, mà con đi lỡ mà con không hỏi cũng bị la, làm gì cũng bị la, muốn về thăm ông ngoại chút xíu cũng không cho, giống ở tù quá. Con ông tu con làm cư sĩ ông lại nói chùa này kẹt quá ha. Nên cái vị tỳ kheo kia lỡ thọ 250 giới rồi, làm sao thấy cũng bị dân tù túng quá chịu không nổi, rồi ra đời. Sáng đó Đức Phật nhập từ bi quán mới thấy vị tỳ kheo mà ra đời. Nhưng mà quán xét được là nhiều kiếp này tu hành, nên Đức Phật vì lòng thương tưởng chúng sanh này dùng thần túc này bay đến, ngài hỏi sao ra đời, cái mới nói là con giữ hết nổi này. Đức Phật là thôi ông giữ 250 giới gì chi, Đức Phật ta truyền cho ông 3 giới thôi, ông giữ nếu mà đúng được 3 giới thì được, là 3 giới con giữ được. Hỏi là sao, ông giữ thân của ông là không được sát sanh, trộm cướp, tà dâm, miệng ông không được nói dối, nói qua lời, nói đâm thọc, nói ác khẩu là nói thiêu dệt đó đó, rồi ý ông được tham sân si, ông giữ 3 cái này, ý nghĩ gì là kiểm soát liền, thân làm gì kiểm soát liền, và miệng nói gì kiểm soát liền. Ông lãnh này dễ quá, ông có giữ ba giới đó, ông kiểm soát ngày đêm, ngồi ngày đêm chưa đầy tháng sau ông đắc quả A-la-hán. Thì các cái vị tỳ kheo khác á mới lên khiếu nại với Phật là trời, con giữ 250 giới mà tu mấy năm nay chưa đắc vậy trơn rồi, sao Đức Phật dạy cái tiệt kỹ gì cho cái vị này mà mới còn tháng trời đắc quả A-la-hán rồi. Đức Phật mới ví dụ là một người á mạnh, lớn con mạnh vác nổi 100 kg, và một người yếu ốm vác lần có 10 kg à, mà có 100 kg gạo ở dưới chân núi á. Như vậy thì cái người 10 kg á thì xớt ra 10 bao, vác lần 10 kg chạy lên chân núi, chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy núi, cuối cùng người này cũng vác được 100 kg. Còn cái người mà vác một lần được 100 kg á, kêu người ta vác 10 bao chạy lên chạy xuống mỗi chân quá không chịu vác, ta vác cả một lên luôn à. Vậy cái ông giữ ba giới này nè là ông này có căn cơ nhiều đời nhiều kiếp nào mới giữ nổi. Còn cái người mà ốm yếu kia vác 100 kg té sụm giữa chừng liền. Nên bắt buộc Đức Phật phải chế cái này, chế ra cái kia, chế ra cái kia, phải giữ tất cả các cái nhỏ nó mới giữ được cái gốc. Còn các cái gì á, mà giữ được lần giữ hết thì cứ giữ hết đi, không cần giữ giới nào hết. Có như vậy là nói là không cần giữ giới mà là giữ giới. Tại giới là ngăn ngừa tội lỗi mà các vị không, đừng có làm gì tội lỗi hết đi, không cần biết tới giới gì hết. Tại vì đó đâu có lỗi đâu mà ở tù, đúng không? Nên mà chúng ta, tại vì chúng ta lỗi lầm này, chúng ta lỗi lầm kia, nhất là nữ lỗi nhiều hơn nam, nên có giới nữ nhiều hơn giới nam. Nữ 348 giới, nam 250 giới. Đức Phật không có áp đặt cho ai hết á. Trong 49 năm thuyết pháp của Ngài á, thì các cái vị nữ mà xuất gia phạm 348 lỗi, còn á, mà các cái vị nam xuất gia phạm có 250 lỗi thôi. Nên cuối cùng ngày cuối cùng Đức Phật ấn định lại, như vậy thì nữ chúng ta phạm lỗi nhiều hơn nam cũng trong cùng một thời gian. Tại nữ của chúng ta chắc cũng hơi mở ra bên ngoài cảnh nhiều quá, nên giới giữ lại cho chúng ta cho tu, cái đó là bình đẳng. Nên ngày hôm nay có duyên lành được ni sư chiếu cố cho chúng ta, tôi có về đây chia sẻ một thời giáo lý cho quý vị là nói về ba cái pháp môn tu, đó là tam mật cương yếu hay là tam mật chỉ yếu, để tam tông chỉ yếu cho quý vị Phật tử biết được mình đi có đúng hay sai hay như thế nào đó, biết được bản chất của vấn đề. Và lời cuối cùng, giờ cũng hết giờ, xin kính chúc ni trưởng và toàn thể ni chúng pháp thể kinh an.